tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến.
Đời con nay... Kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa. Con đi sợ gì những nỗi gian nguy, đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa cho chúng ta lại có cơ hội cùng học lời Chúa qua tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Đây là loạt bài theo chủ đề Những Gia Đình Trong Kinh Thánh. Chúng ta học về những gia đình trong Kinh Thánh để tìm những điều Chúa nhắc nhở và khuyên dạy chúng ta ngày nay. Trong thư Roma chương 15, Sứ đồ Phao-lô viết: Những gì đã được chép từ xưa đều nhằm dạy dỗ chúng ta để nhờ sự kiên định và khích lệ của Kinh Thánh mà chúng ta có niềm hy vọng. Mấy tuần qua, chúng ta học về gia đình ông bà Amram Jochebed, là người Do Thái sống tại Ai Cập khi con dân Chúa làm nô lệ tại đây. Chúng ta đã biết những điểm đặc biệt về ông Amram, và trong bài kỳ trước, chúng tôi cũng trình bày một vài đặc điểm của vợ ông là bà Jochebed. Theo điều Kinh Thánh ghi lại, trước hết chúng ta thấy Jochebed là một phụ nữ can đảm. Bà sinh đứa con trai út ngay trong thời điểm vua Ai Cập ra lệnh giết tất cả bé trai sơ sinh của người Do Thái. Nhờ lòng can đảm, vợ chồng bà không làm theo lệnh vua, không đem con vứt xuống sông, nhưng giấu trong nhà để nuôi. Đặc điểm thứ hai của bà Jochebed là bà là một phụ nữ có đức tin. Thư Hebrew chương 11 câu 23 ghi như vậy: Bởi đức tin, khi Môi-se mới sinh ra, cha mẹ ông đem đi giấu trong 3 tháng, vì thấy đứa con khôi ngô nên không sợ chiếu chỉ của vua. Câu này nói về đức tin của cha mẹ Môi-se, nên chúng ta tin rằng không chỉ ông Amram, nhưng bà Jochebed cũng có đức tin vững mạnh nơi Chúa. Vợ chồng bà cùng đồng ý là không bỏ con xuống sông theo như lệnh của vua, nhưng giấu con trong nhà để nuôi. Và người trực tiếp nuôi đứa con mới sinh đó là bà Jochebed, mẹ của đứa bé. Nếu không có đức tin, không tin vào sự bảo vệ che chở của Đức Chúa Trời toàn năng, bà Jochebed đã không dám cãi lệnh vua giấu con trong nhà để nuôi như vậy. Theo Công vụ Các Sứ đồ chương 7, trong một bài giảng, ông Ê-tiên, một chấp sự của hội thánh, nhắc đến đức tin của ông bà Amram như sau: Trong lúc đó, Môi-se sinh ra, sinh tốt khác thường, được nuôi trong 3 tháng tại nhà cha mình. Trong thời đó, người dân, nhất là dân nô lệ, không làm theo lệnh của hoàng đế Ai Cập, chắc chắn sẽ bị xử tử, chứ không có con đường nào khác. Luật Pharaoh ban ra là người nô lệ Do Thái nào sinh con trai thì phải giết chết hoặc vứt xuống sông, chứ không được nuôi. Tuy nhiên, với đức tin nơi Chúa, vợ chồng bà Jochebed đã dám cãi lệnh vua, giấu con trong nhà để nuôi, và nuôi được 3 tháng. Có lẽ bà Jochebed tin rằng bằng một cách nào đó, Chúa sẽ giải cứu con bà. Và trong khi chờ đợi sự giải cứu của Chúa, vợ chồng bà cứ âm thầm giấu con để nuôi, không sợ lệnh của Pharaoh. Ông Amram là người Lê-vi, nên chắc hẳn ông có đức tin nơi Chúa. Nhưng bà Jochebed cũng có đức tin, nên mới đồng ý với chồng giấu con trong nhà để nuôi. Vì cũng như mọi người trong nước, ông bà biết rằng không làm theo lệnh vua là điều vô cùng nguy hiểm cho ông bà, cho đứa con mới sinh và có thể nguy hiểm cho tất cả mọi người trong gia đình nữa. Đặc điểm thứ ba của bà Jochebed là bà là một phụ nữ khôn ngoan. Như chúng ta đã thấy, gia đình ông bà Amram là con dân của Chúa và là con cháu của Joseph. Lúc đó Joseph và thế hệ con cháu của ông đã qua đi, không còn nữa, vì gần 400 năm đã trôi qua. Pharaoh, vua Ai Cập lúc bấy giờ, cũng là một vị vua mới. Ông ta không biết về những việc lớn lao Joseph làm trong thời gian Joseph giữ chức vụ tể tướng của Ai Cập. Joseph đã cứu vương quốc Ai Cập khỏi nạn đói và nạn diệt vong. Pharaoh đang cai trị Ai Cập lúc đó không biết công ơn của Joseph là một người Do Thái. Trái lại, ông ta chỉ thấy những người nô lệ Do Thái bây giờ đông đảo, hùng mạnh. Ông ta sợ rằng nếu Ai Cập bị một nước khác xâm lăng, thì người nô lệ Do Thái sẽ ủng hộ nhóm người xâm lăng và chống lại Ai Cập. Chính vì lo sợ như vậy, vua Ai Cập ra một lệnh thật tàn ác. Đó là bắt giết tất cả các em bé trai mới sinh của người Do Thái. Bà Jochebed sinh đứa con thứ ba và là con trai trong thời điểm khó khăn đó. Nhưng với đức tin nơi Chúa, vợ chồng bà quyết định giấu con trong nhà để nuôi. Chúng ta không rõ vì có người nghe tiếng đứa bé khóc và tố cáo, hay vì đứa con mới sinh khóc nhiều, khiến cả nhà sống trong căng thẳng lo lắng. Cũng có lẽ vì không thể cung ứng những điều cần dùng cho một đứa con mới sinh, như sữa, thức ăn, thuốc men, v.v. Nên ông bà Amram thấy không thể giấu con trong nhà để nuôi lâu hơn nữa. Chính vì vậy, sau 3 tháng lén lút giấu con trong nhà, bà Jochebed phải đối diện với một thực tế đau lòng. Bây giờ đứa bé đã khá lớn, nên ông bà không thể giữ trong nhà được. Nếu người chung quanh biết, họ sẽ tố cáo, sẽ bắt đứa bé đem bỏ xuống sông, và ông bà có thể cũng bị phạt nặng vì không tuân lệnh vua. Trong hoàn cảnh khó khăn đó, Chúa đã soi sáng, ban cho bà Jochebed sự khôn ngoan lạ lùng. Sách Xuất Ai Cập ký ghi như vậy. Nhưng giấu lâu hơn nữa không được, nàng bèn lấy một cái rương mây, trét chai và nhựa thông, rồi để đứa trẻ vào, đem thả trong đám sậy giữa mé sông. Người chị đứa trẻ đứng xa nơi đó, đặng cho biết nó sẽ ra sao. Trích Xuất Ai Cập ký chương 2 câu 3 và 4. Vì lệnh tàn ác của vua Ai Cập, bà Jochebed không còn cách nào khác hơn là phải bỏ đứa con trai mới sinh xuống sông. Tuy nhiên, với đức tin và khôn ngoan Chúa ban cho, bà cũng bỏ con xuống sông, nhưng tìm cách để cho con được an toàn, để rồi được Chúa giải cứu bằng một cách nào đó. Trước hoàn cảnh vô cùng khó khăn, chúng ta tin là bà đã cầu xin Chúa và Ngài đã soi sáng, ban cho bà khôn ngoan để biết phải làm gì. Trước hết bà lấy những cọng mây mọc bên bờ sông, đan lại thành một chiếc nôi nhỏ, rồi trét chai và nhựa thông vào để nước không thấm vào trong chiếc nôi. Trong công việc này, tuy Kinh Thánh không ghi nhưng chúng ta tin là có ông Amram, chồng bà, phụ giúp. Khi chiếc nôi đã đan xong, đã được trét chai và nhựa thông kỹ càng cho khỏi thấm nước, bà Jochebed cẩn thận đặt đứa con nhỏ mới 3 tháng vào đó rồi đem để bên bờ sông. Sau đó bà nhờ đứa con gái lớn là chị đứa bé đứng trên bờ trông chừng. Chúng ta tin rằng bà Giô-ca-bết đã bình tĩnh làm tất cả những điều này thật cẩn thận và chu đáo, vì bà tin vào sự tể trị của Đức Chúa Trời toàn năng, đấng mà vợ chồng bà kính yêu và hầu việc. Bà tin rằng con bà sẽ được cứu sống. Điều ông bà Amram làm cho thấy ông bà rất là khôn ngoan, vẫn tuân theo lệnh ông vua tàn ác, nhưng vẫn hy vọng là con mình sẽ không chết. Kinh Thánh không nghi là bà Giô-ca-bết đã bối rối hay khóc lóc khi đặt đứa con nhỏ trong nôi bỏ bên bờ sông. Trái lại, bà bình tĩnh làm tất cả những gì có thể làm để con được an toàn. Và với đức tin, vợ chồng bà yên lặng chờ đợi sự giải cứu của Chúa. Tác giả thư Hebrew xác chứng đức tin của ông Amram và bà Giô-ca-bết qua một câu ngắn nhưng đầy đủ như sau. Bởi đức tin, khi Môi-se mới sinh ra, cha mẹ ông đem đi giấu trong 3 tháng, vì thấy đứa con khôi ngô nên không sợ chiếu chỉ của vua. Thưa quý vị, lòng tin cậy Chúa và điều bà Giô-ca-bết làm trước thử thách lớn lao là gương sáng cho chúng ta noi theo. Khi đối diện với nguy hiểm, khó khăn trong đời sống, chúng ta thường dễ oán trách Chúa, khóc lóc than vang cho số phận, hoặc là bối rối hoảng sợ nên có những quyết định thiếu khôn ngoan, lắm khi đem lại tai hại nhiều hơn nữa. Nếu hôm nay chúng ta đang đứng trước hoàn cảnh nguy hiểm, khó xử, thấy như không còn hy vọng, xin Chúa giúp chúng ta hết lòng tin cậy Chúa, dù hoàn cảnh đen tối và bế tắc như thế nào. Không những tin cậy vào tình yêu thương và quyền năng của Chúa, chúng ta cũng lấy đức tin cầu nguyện và bình tĩnh chờ đợi sự giải cứu của Chúa. Lời Chúa trong Kinh Thánh dạy như sau. Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự, hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các điều cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Trích thư Philip chương 4 câu 6 và 7. Lời Chúa dạy rằng trong mọi sự, tức là trong mọi hoàn cảnh, trước mọi khó khăn, đừng lo lắng, phiền ưu, nhưng hãy đến với Chúa, cầu nguyện, dâng trình lên cho Ngài mọi điều. Chúa sẽ đoái nghe, nhậm lời, và bình an của Chúa sẽ ngự trị trong lòng, giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn một cách lạ lùng mà chính chúng ta cũng không ngờ. Kính chào quý thính giả. Cảm tạ Chúa, hôm nay chúng tôi lại được đến với quý vị qua chương trình Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Chúng tôi đang trình bày đề tài Dạy con biết Chúa, yêu Chúa và sống cho Chúa. Hôm nay chúng tôi xin nói về việc tận dụng thì giờ và cơ hội để nói về Chúa cho con. Trong đời sống ở thế kỷ 21 này, thì giờ là điều rất quý và hiếm. Chúng ta ai cũng ngày càng bận rộn với những trách nhiệm và công việc khác nhau. Không ai có đủ thì giờ để làm hết những việc cần làm. Câu mà ngày nay chúng ta thường nói, cũng như thường nghe mọi người nói là tôi bận quá, tôi không có thì giờ. Nếu đời sống quá bận rộn như vậy, làm sao có thì giờ để nói chuyện với con cái về Chúa, về đức tin nơi Chúa? Câu trả lời là, nếu chúng ta đồng ý rằng đức tin của con cái là điều tối quan trọng, thì chúng ta phải tìm thì giờ và tạo thì giờ để nói về Chúa cho con. Đúng ra, phải nói rằng là cha mẹ, chúng ta phải nắm lấy mọi cơ hội và tận dụng mọi thì giờ để bất cứ lúc nào, trong cơ hội nào, chúng ta cũng nhìn thấy đó là thì giờ để nói về Chúa cho con. trong thời Tân Ước là trong thế kỷ thứ nhất. Đời sống không bận rộn như bây giờ, nhưng sứ đồ Phao-lô đã khuyên người tin Chúa những lời như sau. Ông viết: "Hãy xem xét cẩn thận về cách sống của anh em. Đừng sống như người dại dột, nhưng sống như người khôn ngoan. Hãy tận dụng thì giờ, vì những ngày là xấu. Vì vậy, đừng trở nên như người dại dột, nhưng phải hiểu rõ thế nào là ý muốn của Chúa." Trích thư Ê-phê-sô chương 5, câu 15 đến 17, theo bản Hiệu Đính. Ý muốn của Chúa mà chúng ta đều biết là Ngài không muốn cho một người nào chết mất, nhưng muốn cho mọi người được cứu. Đức Chúa Trời muốn mọi người được cứu, có nghĩa là Chúa muốn các con của chúng ta được cứu. Chúa muốn các em có đức tin nơi Chúa để nhận được sự sống đời đời. Đó là ý muốn của Chúa mà chúng ta đều biết. Dấu hiệu thứ nhất của người khôn ngoan, theo lời sứ đồ Phao-lô, là biết rõ ý Chúa. Dấu hiệu thứ hai là người đó cẩn thận về cách sống của mình, nhất là biết tận dụng thì giờ. Để áp dụng lời khuyên này, chúng ta cần tận dụng thì giờ mình có để giúp người chung quanh nhìn biết Chúa, nhất là những đứa con yêu quý mà Chúa ban cho chúng ta. Một tác giả nọ đề nghị những thì giờ sau đây cha mẹ cần tận dụng để nói với con về Chúa. Đó là trong bữa cơm gia đình, trước khi con đi ngủ, khi đưa con đi học, đi nhà thờ, khi con bị bệnh ở nhà không đi học, hay là khi cả gia đình đi nghỉ hè, và bất cứ lúc nào con ở gần bên cha mẹ. Đây là những cơ hội chúng ta cần nắm lấy để hỏi thăm con, trò chuyện với con và nói cho con biết Chúa yêu các em nhiều như thế nào. Khi đưa con đi học, đi bác sĩ, chỉ một mình con với cha hay mẹ là cơ hội tốt để chúng ta hỏi thăm và nói chuyện với con. Thường cha mẹ chỉ sai bảo con làm việc này việc kia, hoặc là sửa dạy, la mắng khi con làm điều sai hỏng, không đúng với ý của cha mẹ. Chứ ít khi nào cha mẹ nói chuyện với con như nói với bạn bè hay người cùng trang lứa. Chúng ta cần thay đổi điều này, cần tôn trọng con để có thể trò chuyện, hỏi thăm và lắng nghe con nói. Khi đi với con một đoạn đường xa, chúng ta nên khơi chuyện, hỏi thăm để biết con suy nghĩ gì, có điều lo lắng nào, rồi chúng ta cầu nguyện cho con. Khi con đau ốm không đi học, nhưng phải nghỉ ở nhà cũng là cơ hội tốt. Chúng ta có thể đến bên giường con, thăm hỏi, đọc cho con nghe câu chuyện trong Kinh Thánh, hay kể cho con những trường hợp Chúa chữa lành cho người đau ốm để giúp con thêm đức tin nơi Chúa. Sau đó, chúng ta cầu nguyện xin Chúa chữa lành cho con. Sự chăm sóc đặc biệt của cha mẹ này sẽ giúp con không buồn vì bị đau, và khi được lành bệnh, các em cảm nhận được tình thương và quyền năng của Chúa. Khi cả gia đình quây quần trong bữa cơm, chúng ta cũng có thể chia sẻ với con những ơn phước Chúa ban cho gia đình mình. Hỏi thăm việc học hành của con, hoặc kể cho con nghe những việc lạ lùng Chúa làm cho gia đình mình, hoặc cho người trong hội thánh. Chúng ta không những tạ ơn Chúa trước khi ăn, nhưng cũng giải thích cho con biết tại sao mình tạ ơn Chúa. Cũng đừng quên dạy con cầu nguyện, và thỉnh thoảng mời các con cầu nguyện cho bữa ăn. Buổi tối trước khi con đi ngủ cũng là cơ hội tốt để hướng dẫn con về mặt tâm linh. Có những em sợ bóng tối, không muốn vào giường ngủ, Nên đây là cơ hội tốt để cha mẹ dành thì giờ đến bên con nói chuyện, hỏi thăm và kể cho con nghe những câu chuyện trong Kinh Thánh hay những kinh nghiệm về sự dẫn dắt của Chúa khi cha mẹ ở trong tuổi của con bây giờ. Thưa quý vị, những điều cha mẹ nói lúc đó, con cái sẽ chú ý nghe, ghi nhớ và sẽ giúp con thấy Chúa là đấng thực hữu, quyền năng và sẽ thêm lòng tin nơi Chúa. Nếu quý vị có 3-4 đứa con, hãy nhớ tạo cơ hội để có thì giờ với từng đứa. Khi đó chúng ta nói về Chúa, về Kinh Thánh, các em dễ tập trung và sẽ chú ý nghe. Vì đời sống bận rộn với nhiều công việc và trách nhiệm, chúng ta chỉ có ít thì giờ với các con, lúc này hay lúc khác. Vì thế hãy tận dụng những thì giờ quý báu đó để chăm sóc đức tin của con. Vì ngày tháng sẽ qua đi, các con chúng ta sẽ lớn lên rất mau. Rồi các em sẽ bận rộn với những công việc và trách nhiệm riêng của mình. Rồi chúng ta là cha mẹ sẽ mãi mãi mất đi cơ hội nói về Chúa cho con. Một điều khác chúng ta cần thực hành để giúp con có đức tin nơi Chúa, đó là chấp nhận con. Chấp nhận những ân tứ, khả năng và chương trình Chúa định cho con. Đức Chúa Trời có chương trình riêng cho các con của chúng ta. Chương trình và ý định đó có thể không giống như điều chúng ta mong muốn. Vì vậy chúng ta cần xem xét tính tình và ước muốn của con hướng đến điều gì. Con được Chúa ban ân tứ khả năng gì, hầu hướng dẫn con đúng trong đường lối mà Chúa đã định. Tác giả sách Châm Ngôn viết như sau: công việc con trẻ làm, hoặc trong sạch, hoặc chính đáng cũng đều tỏ bản tính nó ra. Tai để nghe, mắt để thấy, Đức Giê-hô-va đã làm ra cả hai. Trích sách Châm Ngôn chương 20, câu 11-12. Lời dạy này nhắc chúng ta là các bậc cha mẹ. Hãy lắng nghe và quan sát để biết rõ bản tính của con cái và hướng dẫn con theo con đường của Chúa. Trong trường hợp ước muốn của cha mẹ không giống với ước muốn của con, chúng ta cần cầu nguyện cho con và dành thì giờ nói chuyện với con để thật sự biết con đang được Chúa hướng dẫn trong con đường nào cho cuộc đời của con. Điều này rất quan trọng, nhất là khi cha mẹ muốn con hầu việc Chúa mà con không thấy mình được kêu gọi, hoặc khi con được kêu gọi vào chức vụ mà cha mẹ thì không muốn. Chúng ta cần cẩn thận dành thì giờ cầu nguyện cho con, cho chính mình, và dành thì giờ nói chuyện với con để biết rõ chương trình, ý định của con. Để tránh trường hợp vì cha mẹ mà con cái đi ra ngoài chương trình Chúa dành cho mình. Nếu con có đức tin vững vàng nơi Chúa, nhưng cho cha mẹ biết các em không được kêu gọi vào chức vụ như cha mẹ mong ước. Trái lại, các em muốn chọn một ngành nghề nào đó thích hợp với khả năng và tâm tính của mình. Cha mẹ lúc đó cần bén nhạy để con được chọn điều mà các em mong muốn. Có trường hợp, cha mẹ không muốn con hầu việc Chúa, nhưng muốn con đi làm để giúp gia đình về mặt tài chánh. Trong khi đó, con cái lại cảm nhận tiếng gọi của Chúa và muốn đi hầu việc Ngài. Trong trường hợp này là cha mẹ, chúng ta cũng cần cầu nguyện cho con và cho chính mình, để chúng ta không làm người làm hỏng chương trình của Chúa cho đời sống con. Ngoài việc tạo cơ hội và thì giờ để nói về Chúa cho con, cha mẹ cũng cần cho con nhìn thấy đức tin của cha mẹ trong những sinh hoạt hàng ngày. Các con cần thấy cha mẹ mình dành thì giờ đọc Kinh Thánh, cầu nguyện mỗi ngày. Nếu chúng ta nhắc con phải có giờ tĩnh nguyện với Chúa mà chính chúng ta không có thì giờ đó, lời nhắc nhở của chúng ta sẽ không có kết quả. Thỉnh thoảng chúng ta cũng nên chia sẻ với con những điều mình học được trong lời Chúa, nhất là những điều mới mẻ hoặc những điều thích hợp với hoàn cảnh của gia đình mình. Một điều quan trọng khác mà nhiều khi chúng ta không để ý, đó là cho con thấy chúng ta yêu thích những thì giờ thông công, họp mặt với anh chị em trong gia đình của Chúa. Đây cũng là cơ hội cho các con được gần gũi để học hỏi với những người bạn cùng lứa tuổi, cùng đức tin. Cuối cùng và quan trọng hơn cả, chúng ta cần cầu nguyện cho con mỗi ngày. Nhất là trước khi đưa con đến trường, hãy dành thời giờ cầu nguyện với con và cho con. Sứ đồ Phi-e-rơ viết, hãy tiết độ và tỉnh thức, kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Trích thư Phi-e-rơ nhất chương 5 câu 8. Thưa quý vị, người mà ngày nay ma quỷ đang tìm kiếm để nuốt, để tiêu diệt, chính là những đứa con nhỏ dại, ngây thơ của chúng ta. Vì thế chúng ta cần cầu nguyện cho con, để dâng con trong bàn tay che chở bảo bọc của Chúa mỗi ngày. Thưa quý thính giả, chương trình Sống Đạo Gia Đình đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Cầu xin Chúa ban phước dư dật trên gia đình quý vị. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Sông thiêng tươi vui dâng trào, dòng huyết bao tuôn ra ban sự sống, nguồn hạnh phúc yêu thương thượng thiên. Cứu Chúa ơi, con luôn yêu thương Ngài, tháng tháng năm Chúa ban cho no đầy. Bánh sông nuôi no nê tâm hồn là mana thiên ân từ trời. Này kẻ đói giơ tay ra nhận lấy nguồn sự sống yêu thương thượng thiên. Cứu Chúa ơi, con luôn yêu thương Ngài.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Phụ Nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.